Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm các nhà vườn vải thiều Lục Ngạn, kêu gọi doanh nghiệp thu mua nông sản. Toàn tỉnh có hơn 120.000 thành viên tham gia hợp tác xã nhưng lao động trẻ chỉ chiếm 10%.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 5 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề tình hình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự có các ông bà đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Cùng dự buổi tiếp xúc với cử tri có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và gần 500 đại biểu cử tri đại diện cho cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết số 1699 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đoàn đại biểu Quốc hội và chỉ định trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh gồm 16 đại biểu Quốc hội, chỉ định đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, chỉ định đồng chí Trần Văn Tuấn, đại biểu Quốc hội khóa 15, Trần Thị Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức vụ Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa 15 tỉnh. Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu cho biết, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cấp các ngành trong tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội. Tiếp tục có các chương trình kế hoạch công tác tại địa phương để trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri nhân dân, bám sát thực tiễn có những đề xuất kiến nghị cụ thể với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn. Đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời truyền tải các ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp cũng như của các cấp ủy chính quyền địa phương đến trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh chủ động, tích cực phối hợp để đoàn hoàn thành chương trình kế hoạch công tác. Hội nghị nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, đặc biệt là những nội dung quan trọng mang tính lịch sử được xem xét thông qua tại kỳ họp. Tại buổi làm việc, các cử tri đã nêu lên một số khó khăn bước đầu về hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp, nhất là về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất còn chật hẹp, trang thiết bị còn thiếu, hệ thống phần mềm dùng chung vận hành chưa đồng bộ, chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền về sắp xếp biên chế bộ máy, việc triển khai thực hiện phương án sử dụng, xử lý trụ sở, cơ quan đơn vị hành chính dôi dư, công tác quản lý và vận hành hoạt động đơn vị sự nghiệp công. Các ý kiến cũng kiến nghị tới các bộ ngành, chính phủ cần sớm hoàn thiện và ban hành hệ thống luật đồng bộ, các cơ chế chính sách phù hợp. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã có ý kiến trao đổi thêm về các nội dung mà cử tri đã nêu lên tại hội nghị. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cảm ơn ý kiến của cử tri đã nêu tại hội nghị và cho rằng những ý kiến đó cũng là tình hình chung của cả nước hiện nay. Qua đó đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội, các bộ ngành xem xét giải quyết. Đồng thời lưu ý tỉnh Bắc Ninh cần phải ưu tiên đầu tiên cho hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, đưa nhiều dịch vụ công trên nền tảng số. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cần tăng cường về với dân, lắng nghe người dân.
Cần đánh giá đúng giá trị chất lượng vải thiều của Lục Ngạn để định vị thương hiệu nông sản của Bắc Ninh trên thị trường, không đánh đồng với các loại nông sản khác. Các doanh nghiệp đồng hành trách nhiệm, chung tay hưởng ứng, hỗ trợ tiêu thụ cho bà con để đưa vải thiều Lục Ngạn về đúng với giá trị của sản phẩm. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi tham quan thực tế tại các nhà vườn vải thiều Việt Gáp và chứng kiến lễ ký kết cung cấp vải thiều cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp tỉnh vào sáng mùng 5 tháng 7. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và đại diện một số doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp. Theo báo cáo, năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh ước đạt khoảng 205.000 tấn. Đến ngày 4 tháng 7, đã tiêu thụ hơn 168.000 tấn, trong đó khoảng 113.000 tấn tiêu thụ nội địa và 55.000 tấn xuất khẩu. Đây là năm được đánh giá được mùa vải nhất trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sản lượng vải còn lại cần tiêu thụ trong thời gian ngắn cuối vụ khá lớn, khoảng gần 40.000 tấn. Do đó, việc tổ chức tốt, thu hoạch, thu mua và tiêu thụ là yêu cầu cấp thiết đặt ra nhằm hạn chế những rủi ro về thời tiết hoặc bị tư thương ép giá. Tận dụng địa bàn Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp phát triển mạnh, dân cư tập trung đông, nhu cầu tiêu dùng nông sản lớn. Từ ngày 1 đến 4 tháng 7, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ký kết với các doanh nghiệp tiêu thụ hơn 190 tấn vải thiều vào các bữa ăn công nhân trong dịp này là bước đi cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nội vùng hiệu quả. Trực tiếp tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và lắng nghe tâm tư của các hợp tác xã tại vùng trồng vải thiều lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh, phường Phượng Sơn, Chũ, xã Lục Ngạn, và trao đổi với các doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản cho các hợp tác xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp đã chia sẻ với những khó khăn của người dân, với hơn 600.000 công nhân đang lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp cùng đồng hành tiêu thụ nông sản, đưa vải thiều vào bữa ăn hoặc làm quà cho người lao động, tạo thành chuỗi khép kín trong sản xuất và tiêu thụ tại địa phương.
Sẽ luôn đồng hành với tiêu thụ nông sản nói chung trên địa bàn tỉnh. Đấy, để phục vụ gì nông sản vừa là nông sản vừa thực phẩm, để thành cái hình thành cái chuỗi rất là khép kín. Chuỗi rất khép kín là từ việc là các công ty trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển như vậy. Đấy, được tạo điều kiện như vậy thì mình cũng sẽ có những cái hoạt động. Đấy, hưởng ứng rồi hỗ trợ rồi tạo ra một cái chuỗi cung ứng hỗ trợ cho sự phát triển của nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc rất cần thiết. Đấy, tức là làm sao cái giá trị của vải thiều, giá trị của thương hiệu được theo đúng cái giá trị, thì người nông dân rất là cảm ơn và tỉnh rất là cảm ơn cái hoạt động đồng hành của các công ty.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay tại chương trình thăm các nhà vườn, trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp đã ký kết với Hợp tác xã An Phát và Hợp tác xã Nông sản sạch Bình Nguyên, số vải tiêu thụ trong ngày là hơn 70 tấn vải thiều. Ngay sau lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu cùng tham gia thu hoạch vải, các doanh nghiệp vận chuyển đưa vải đi tiêu thụ. Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ vải cho các hợp tác xã sẽ tiếp tục được duy trì trong những ngày tới.
Cũng trong sáng ngày 5 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã kiểm tra tình hình tiêu thụ nông sản và phương án quy hoạch xây dựng khu chế biến nông sản công nghệ cao tại địa bàn các phường Phượng Sơn, Chũ và xã Lục Ngạn. Với dư địa lớn phát triển vùng sản xuất nông sản, điển hình là vải Lục Ngạn, niềm tự hào và là thương hiệu nổi tiếng của Bắc Ninh ngày nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương quy hoạch hình thành khu công nghiệp chế biến nông nghiệp công nghệ cao với hai chức năng chính: chế biến nông sản tạo ra giá trị cao, phần còn lại là thu hút các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất máy móc chuyển giao. Trên cơ sở dư địa của địa phương, nghiên cứu lựa chọn địa điểm kết nối giao thông thuận lợi.
Tới đây sẽ quy hoạch cả một khu công nghiệp lớn cho hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là cho chế biến sâu nông sản tạo ra giá trị cao. Cái hai là một cái phân khu lớn dành cho việc thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng, nghiên cứu này, ứng dụng này, sản xuất và chuyển giao máy móc để sản xuất, chế biến các cái nông sản giá trị cao. Cái này là một cái khu công nghiệp chúng tôi cho rằng là mang tính chất đặc thù và cái ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Bắc Ninh mới trong thời gian tới.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành khẩn trương tập trung vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh, lưu ý các tuyến đường giao thông chiến lược huyết mạch, phát triển vùng trồng, tạo ra sự đa dạng hóa về nông sản, tận dụng tối đa diện tích đất để đưa các giống cây trồng gối vụ, các mặt hàng nông sản có thể cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất. Quan điểm chung, tỉnh sẽ dồn nguồn lực đầu tư nhằm tạo sự đột phá về phát triển nông sản khu vực này. Nhằm bảo đảm việc hỗ trợ người dân và phòng chống gian lận thương mại trong việc tiêu thụ vải thiều, Đội Quản lý Thị trường số 5, Chi cục Quản lý Thị trường đã thành lập 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra tại các điểm cân cố định và điểm cân lưu thông trên địa bàn các xã phường đang thu hoạch vải thiều. Đến nay chưa phát hiện vụ việc gian lận thương mại. 2 tổ công tác gồm 10 thành viên, mỗi tổ 5 người là cán bộ của Đội Quản lý Thị trường số 5 tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi được thành lập, các tổ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã phường nơi đang thu hoạch vải thiều tiến hành kiểm tra phòng chống gian lận thương mại tại các điểm cân trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy các điểm thu mua vải thiều đều chấp hành nghiêm quy định về đo lường. Từ nay đến cuối vụ thu hoạch vải thiều, các tổ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, trong đó tập trung vào các điểm cân lớn và các xe thu mua vải lưu động nhằm bảo đảm quyền lợi cho bà con nhân dân.
Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1,7 nghìn hợp tác xã với trên 120 nghìn thành viên. Tuy nhiên, số lượng thành viên từ độ tuổi lao động đến dưới 40 tuổi chỉ chiếm khoảng 10%, chủ yếu ở các hợp tác xã nông nghiệp. Nguyên nhân khiến tỷ lệ lao động trẻ còn chiếm số ít trong các hợp tác xã là do một số hợp tác xã có quy mô sản xuất nhỏ, chiến lược sản xuất chưa rõ ràng, tính ổn định, trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh chưa cao. Thêm vào đó, thị trường lao động việc làm ngày càng phong phú đa dạng nên hợp tác xã chưa phải là đích đến của các bạn trẻ. Chính vì vậy, số lượng lao động trẻ làm việc trong các hợp tác xã hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số thành viên của các hợp tác xã. Để cải thiện tình trạng này, đồng thời đẩy mạnh thu hút lao động trẻ trong lĩnh vực kinh tế tập thể, trong năm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp môi trường hỗ trợ đưa 18 lao động trẻ về 16 hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang cũ để làm việc. Việc đưa lao động trẻ có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy các hợp tác xã đổi mới hoạt động quản lý, tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây nên. Khi tiếp xúc với nguồn lây, vi khuẩn lao dễ xâm nhập vào cơ thể con người, trong đó chủ yếu qua đường hô hấp. Bệnh gây nên những ảnh hưởng đối với thể chất, tinh thần, kinh tế của người bệnh. Thời gian qua, Bệnh viện Phổi Bắc Giang đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới hiện đại vào chẩn đoán, phát hiện và điều trị bệnh, qua đó góp phần phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh lao, kịp thời điều trị cho người bệnh. Nội dung sẽ được phản ánh qua phóng sự sau.
Ông Phạm Văn Bính, thôn Triềng, xã Yên Thế, nhập viện điều trị tại khoa lao phổi, Bệnh viện Phổi Bắc Giang được gần 20 ngày, sau khi xuất hiện các triệu chứng ho, giảm cân, người mệt mỏi. Qua thăm khám và thực hiện xét nghiệm, bác sĩ kết luận ông mắc bệnh lao. Ông Bính chia sẻ.
Trước khi vào viện thì nó ho nhiều hơn, nó mệt mỏi nhiều hơn. Thế thì quá trình mà vào đây được các y bác sĩ thì cũng khám rồi thì thăm rồi thì điều trị cho thì là cũng có lúc thì thay đổi cái phương thuốc nọ phương thuốc kia thì bây giờ là thấy là nó khá hơn, đỡ ho hơn. Các bác sĩ ở đây cũng niềm nở mà ân cần hỏi thăm xem là sức khỏe hôm nay thế nào chứ không có cái gì cả.
Bác sĩ Dương Thị Ngọc Liên, khoa lao phổi Bệnh viện Phổi Bắc Giang nói về các triệu chứng.
Nguyên nhân chính chủ yếu là do suy giảm miễn dịch và một số nguyên nhân chủ quan khác như là người bệnh tiếp xúc nhiều với bệnh nhân mắc bệnh lao hoặc là nhân viên y tế tiếp xúc và chăm sóc bệnh nhân lao cũng như là một số những người có những bệnh nền như là đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận các thứ. Lứa tuổi chủ yếu mắc là sẽ là bệnh trẻ em dưới 5 tuổi cũng như là người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu.
Từ đầu năm đến nay, khoa lao phổi Bệnh viện Phổi Bắc Giang đã tiếp nhận và điều trị hơn 700 bệnh nhân mắc lao. Trung bình mỗi tháng có hơn 100 bệnh nhân. Với các bệnh nhân mắc bệnh lao, sau khi khám sàng lọc sẽ được phân bổ và điều trị theo từng phác đồ phù hợp. Bác sĩ Dương Thị Ngọc Liên, khoa lao phổi Bệnh viện Phổi Bắc Giang cho biết thêm.
Hiện nay thì phác đồ phổ biến nhất thì cho những bệnh nhân không kháng thuốc thì sẽ có phác đồ 6 tháng thì gồm có 4 loại thuốc như là Gifampicin, Isoniazid, Diazepam và Ethambutol.
Dù đẩy lùi bệnh lao, điều quan trọng nhất là cần thay đổi nhận thức, hiểu biết của người dân, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động phòng chống, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía Tây Nam, phường Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Thu Hà, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Mai Thanh, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.